Bất hủ phàm nhân, chương 1116, Tam Tán Thánh, góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ trước mắt lập tức liền nổi lên mỹ phụ kia phong tư chắc tuyệt. Hắn mặc dù có thể tiến vào Tiểu Lăng Tiêu Tông, đồng thời tại Tiểu Lăng Tiêu Tông Tiểu Lăng Tiêu Thôn làm ruộng, cũng là bởi vì Mi Thiến Thiến hỗ trợ. Mi Thiến Thiến tại Lăng Tiêu Thần Tông nghe thanh danh không phải là tốt lắm, bất quá đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, không có nửa phần ảnh hưởng. Hắn kết giao bằng hữu cũng không phải là nhìn đối phương thanh danh, mà là hợp liền kết giao, không hợp coi như là ngươi là thanh niên chăm tốt, mọi người cũng là ai đi đường nấy. Mi thì là chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ đối với Mi Thiến Thiến ấn tượng vẫn là rất tốt. Tây Phạm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn chậm lại giọng nói nói. Năm đó tiền bối cứu Mi Phong Chủ, giết Tình Vĩ sau đó, Mi Phong Chủ cũng vậy đã đi Tiểu Lăng Tiêu Tông. Mà ở sau khi thần lục thiên địa quy tắc chữa trị, Mi Phong Chủ bỗng nhiên trở về tìm được ta Tiểu Lăng Tiêu Tông. Mi Phong Chủ không biết cùng cha ta nói chuyện gì, ngày thứ hai Mi Phong Chủ một mình đi trước Mi Thị Trang Viên. Thế nhưng là Mi Phong Chủ tiến vào Mi Thị Trang Viên về sau, liền mất đi tin tức. 7 ngày sau cha ta có chút bận tâm Mi Phong Chủ, liền mang theo một người Tiểu Lăng Tiêu Tông trưởng lão tiến vào Mi Thị Trang Viên tìm kiếm Mi Phong Chủ. Một bên Mông Dã đột nhiên hỏi. Phụ thân ngươi cùng Mi Phong Chủ quan hệ rất tốt sao? Tây Phạm lắc đầu nói. Không phải, cha ta rất kính phục người là Mạc Đan Sư tiền bối. Mi Phong Chủ là Mạc Đan Sư ăn nói cha ta hỗ trợ chăm sóc cho nên Mi Phong Chủ xảy ra chuyện, cha ta tự nhiên không thể ngồi coi. Tây Phạm lời này cũng không có nói mò, chính là sau khi Tây Lăng Nho cùng Mạc Vô Kỵ chia tay, cũng vậy thật không ngờ Mạc Vô Kỵ thành tựu có thể đạt được loại độ cao này. Mạc Vô Kỵ tại Niết Bàn Học Cung danh tiếng càng lúc càng lớn, Tây Lăng Nho càng là xác định Mạc Vô Kỵ tương lai không thể thấp, trong lòng cũng càng phát khởi tâm tư muốn kết giao Mạc Vô Kỵ. Chỉ là hắn và Mạc Vô Kỵ về sau hầu như ngay cả mặt mũi đều không có cơ hội thấy, duy nhất biện pháp kết giao Mạc Vô Kỵ chính là để cho Mạc Vô Kỵ hiểu rõ hắn coi trọng đối với bạn của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ biết Tây Lăng Nho mạnh vì gạo, bạo vì tiền, là một cái nhân vật phi thường tinh xảo đặc sắc, hắn cũng không có hoài nghi. Tây Phạm hỏi. Về sau làm sao, Tây Phạm kính cẩn nói, cha ta trước khi tiến vào Mi Thị Trang Viên liền nói cho ta biết nếu mà hắn không có đi ra, để cho ta có cơ hội đi tới Niết Bàn Học Cung đem chuyện này báo cho Niết Bàn Học Cung. Chỉ là ta lúc đó tâm yêu cha ta, tại sau khi cha ta mất tích ta ở gần Mi Thị Trang Viên thời điểm đột nhiên thần trí bị hao tổn, khi tốt khi xấu. Ta vẫn như cũ ghi nhớ lấy lời của phụ thân, không có bước vào Mi Thị Trang Viên nửa bước, chỉ là bản năng cảnh cáo hết thảy người muốn đi vào Mi Thị Trang Viên. Thời điểm phụ thân ngươi tiến vào trang viên, là tu vi gì? Mạc Vô Kỵ hỏi lần nữa. Hợp thần tầng một cảnh giới. Tây Phạm đáp, Mạc Vô Kỵ gật đầu. Ta đã biết hiện tại ta muốn cùng bằng hữu tiến vào Mi Thị Trang Viên, ngươi về trước Tiểu Lăng Tiêu Tông sao? Tây Lăng Nho hợp thần tầng một cảnh giới tiến vào Mi Thị Trang Viên cư nhiên mất tích, có thể thấy được Mi Thị Trang Viên này rất là không đơn giản a. Mạc tiền bối, Mi Thị Trang Viên này không thể đi vào, ta lập tức đi Niết Bàn Học Cung. Mạc Vô Kỵ không đợi Tây Phạm đem lời nói cho xong, liền khoát khoát tay nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, Niết Bàn Học Cung cũng vậy không còn là Niết Bàn Học Cung năm đó, tuy rằng vẫn là thần lục lớn nhất tông môn, bất quá đã có một phần biến hóa, người đi Niết Bàn Học Cung cũng không giải quyết được vấn đề. Người yên tâm, nếu như ta tại Mi Thị Trang Viên thấy phụ thân ngươi, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Đa tạ Mạc tiền bối, Tây Phạm nhanh chóng khom người tới đất, đi thôi, Mông đạo hữu. Mạc Vô Kỵ đối với Mông Dã hô một cái, trực tiếp bước vào Mi Thị Trang Viên. Mi Thị Trang Viên cùng nhiều năm trước như nhau, cũng không có bởi vì thần lục thiên địa quy tắc được chữa trị thì có biến hóa. Chỉ ít Mạc Vô Kỵ cùng Mông Dã tiến vào Mi Thị Trang Viên về sau, nơi này vẫn là một mảnh hoang vắng cùng thê lãnh. Mạc đạo hữu, năm đó ngươi từ Tịch Diệt Hải tới được truyền tống trận tại vị trí nào? Hai người đi qua khu cỏ hoang tạp sinh tàn tường đổ nát, đi tới trong chỗ sâu trang viên. Mông Dã một bên đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên dò hỏi. Mạc Vô Kỵ chỉ vào một chỗ lầu các nội viện sụp đổ nói. Tại phía dưới này, độn thổ đi xuống, có thể thấy một cái nhà đá, trong nhà đá có truyền tống trận. Mạc Vô Kỵ lời của đột nhiên ngừng lại, hắn kinh dị nhìn Mông Dã sắc mặt tái nhợt cả người phát run. Một đạo nguyên thần như có như không cư nhiên bị chậm rãi lôi ra đầu tâm Mông Dã, nhìn Mông Dã kinh hoàng lo lắng nhãn thần, Mạc Vô Kỵ liền biết Mông Dã gặp phải chuyện. Một loại băng hàn để cho người ta sợ run kéo tới, Mạc Vô Kỵ theo bản năng dùng mình một cái. Mạc Vô Kỵ rất nhanh phản ứng kịp, thần niệm của hắn cái gì đều quét không tới, thế nhưng hắn chữ thần là quét đi ra ngoài, lập tức đã nhìn thấy một đạo thủ ấn như ẩn như hiện tại thu lấy Mông Dã nguyên thần. Mông Dã đường đường một cái chuẩn thánh sơ kỳ, cư nhiên không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả phát sinh cầu cứu nói đều nói không nên lời. Mạc Vô Kỵ không chút do dự chính là một đạo thần niệm thiện ý đánh ra, thức hải thần niệm bị hạn chế, hắn còn có chữ thần lạc thần niệm. Thần niệm thiện ý sau đó, phía sau Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng từ hư không đánh xuống. Ccc, một tiếng thê lương thanh âm xé rách mi thị trang viên an tĩnh, đi theo một đạo hồng mang vỡ tan ra, xung quanh lần nữa lâm vào bình tĩnh cùng trước như nhau. Khôi phục như cũ, Mông Dã lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nói với Mạc Vô Kỵ. Đa tạ ngươi, Mạc đạo hữu, nếu không phải ngươi xuất thủ giúp một tay. Nguyên thần của ta đã bị tên khốn này nhiếp đi rồi. Đù, Mông Dã nói đến đây dường như nhớ ra cái gì đó, kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ. Nguyên thần của ngươi tại sao không có bị tập kích, hơn nữa ngươi còn có thể thi triển pháp bảo thần thông. Ở chỗ này, Mông Dã cũng có thể thi triển thần thông, là bởi vì hắn có bản thân bí thuật. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ vì sao có thể thi triển thần thông, nguyên thần còn vững chắc không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ bước vào hợp thần sau đó, nếu là hắn không tận lực hiển lộ đạo vận khí tức của mình, không muốn nói Mông Dã chính là hoán đề cũng nhìn không ra đến hắn đạo là phàm nhân. Mạc Vô Kỵ cũng không để ý gì tới đáp lại Mông Dã, hắn không có nguyên thần, ai có thể bắt đi nguyên thần của hắn. Về phần hắn chữ thần lạc, hắn càng chắc là sẽ không nói cho người khác biết. Mông đạo hữu, ta nghĩ có một số việc ngươi cần phải nói cho ta biết. gocchuyenaudio.com, nếu không, đối với chúng ta rất bất lợi. Mạc Vô Kỵ lần này giọng nói chuyện rất là ngưng trọng, thật sự là bởi vì cực băng thiên trúc đối với Kỳ Ly quá mức trọng yếu, nếu không, hắn thật đúng là không muốn liên thủ cùng Mông Dã này, lúc nào cũng muốn giấu một tay. Mông Dã hít sâu một hơi, lĩnh vực càng là sẽ lại đem quanh thân bảo vệ, giơ tay lên đánh ra mấy đạo cách âm cấm chế, rồi mới lên tiếng. Mạc đạo hữu, chuyện bây giờ ngoài dự liệu của ta, coi như là ngươi không nói, ta cũng vậy sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi biết việc thần vị, biết ta là một trong tam tán thánh, tự nhiên còn biết tam tán thánh là ba người. Trong đó có một cái tên gia hỏa là Đoái Chiếu Nhân, ta nói cực băng thiên trúc chính là của người này. Ngươi nói Đoái Chiếu Nhân ở chỗ này, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Mông Dã lắc đầu, ta hiện tại cũng vậy không dám khẳng định, năm đó bên trong lượng kiếp ba chúng ta tán thánh liên thủ cùng một chỗ. Trên đường ta tận mắt thấy Uyên Mậu vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Ta cùng Đoái Chiếu Nhân hợp lực chạy trốn tới một chỗ hư không rừng rậm, sau đó chúng ta phân biệt sẽ lại đem bảo vật của mình giấu ở chỗ này hư không rừng rậm. Ta khẳng định Đoái Chiếu Nhân sẽ đem cực băng thiên trúc của hắn ẩn nấp ở nơi đó. Bởi vì Đoái Chiếu Nhân lúc đó thương thế rất nặng, thế giới của hắn cũng không ổn, hắn tuyệt đối không dám đem cực băng thiên trúc loại đồ đạc này có thể khôi phục hắn tương lai đại đạo đặt ở bên cạnh mình. Về sau suy đoán của ta cũng là chính xác, ta không lâu sau đó tận mắt thấy Đoái Chiếu Nhân thế giới vỡ vụn. Sau đó thì sao, trong lòng Mạc Vô Kỵ đã không còn kỳ vọng như trước, đã nhiều năm như vậy, coi như là trước đây Đoái Chiếu Nhân đem cực băng thiên trúc giấu ở này phiến hư không rừng rậm, nói không chừng tên kia sớm đã thu hồi lại. Về sau ta liên thủ với Đoái Chiếu Nhân từ này phiến hư không rừng rậm bố trí một cái hư không truyền tống trận, kết quả truyền đưa đến ngươi nói mi thị trang viên này. Chúng ta ghi chép xuống vị trí truyền tống trận, ở chỗ này khắc một phần truyền tống trận văn về sau, hẹn nhau rời đi. Mông Dã tiếp tục nói, Mạc Vô Kỵ cau mày hỏi, người thế nào khẳng định Đoái Chiếu Nhân chưa có trở về? Nói không chừng hắn đã trở về, sau đó bố trí xong truyền tống trận tới rồi này phiến hư không rừng rậm sẽ lại đem đồ đạc lấy đi. Mông Dã lắc đầu, bởi vì trước đây thời điểm bố trí truyền tống trận tới nơi này, chủ yếu là dựa vào ta. Đoái Chiếu Nhân trận đạo xa không bằng ta, dù cho hắn đi tới nơi này, cũng không thể một mình hoàn thành bố trí truyền tống trận sự tình. Bất quá ta hiện tại có chút hoài nghi. Hoài nghi gì? Trong lòng Mạc Vô Kỵ vừa nhảy, hắn chỉ lo lắng Đoái Chiếu Nhân lấy đi cực băng thiên trúc. Mông Dã đáp, ta hoài nghi Đoái Chiếu Nhân bây giờ là triệt để khôi phục, nếu không, hắn căn bản cũng không có năng lực rút ra nguyên thần của ta. Còn có một câu Mông cũng không có nói, Đoái Chiếu Nhân rút ra nguyên thần của hắn, rất có thể là bức bách hắn hoàn thành hư không truyền tống trận. Nếu mà thực lực của Đoái Chiếu Nhân vượt qua xa hắn và Mạc Vô Kỵ, vậy hắn Mông Dã thế nào lựa chọn là hai việc khác nhau. Các ngươi trước đây khắc xuống truyền tống trận văn ở địa phương nào, mang ta đi qua. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Mông Dã trầm giọng nói, cách chương.